Địa hạt phòng chống chữa cháy đô thị Sacramento, dự luật O, ứng phó cấp cứu y tế, phòng cháy chữa cháy của địa hạt phòng cháy chữa cháy thành phố Sacramento. Để duy trì số lần ứng phó cấp cứu y tế, phòng cháy chữa cháy của 911, thu hút, giữ chân lính cứu hỏa, nhân viên cấp cứu hiện trường chuyên nghiệp có trình độ, hỗ trợ phòng cháy chữa cháy tại địa phương, và ngăn ngừa lính cứu hỏa bị phơi nhiễm chất ô nhiễm trong không khí gây ung thư bằng việc nâng cấp thiết bị, động cơ, trạm cứu sinh lỗi thời, đang xuống cấp. Liều dự luật của địa hạt phòng chống chữa cháy đô thị Sacramento sẽ được thông qua, cho phép 415 triệu đô la tiền trái phiếu ở mức hợp pháp, áp thuế khoảng 19 đô la trên 100.000 đô la giá trị thẩm định, tạo ra khoảng 24 triệu đô la một năm khi trái phiếu đang lưu hành. Với việc kiểm toán hàng năm, việc giám sát của người dân, và việc quản lý tại địa phương, phân tích khách quan về dự luật O, được soạn thảo bởi luật sư quận, hiến pháp và bộ luật an toàn và sức khỏe California cho phép các địa hạt đặc biệt phát hành trái phiếu cho các mục đích cụ thể nếu được cử tri trong ranh giới địa hạt chấp thuận. Dự luật O đã được Hội đồng Quản lý của địa hạt phòng chống chữa cháy đô thị Sacramento, địa hạt, đưa vào cuộc bỏ phiếu. Nếu được chấp thuận, dự luật O sẽ cho phép địa hạt chịu khoản nợ trái phiếu lên đến số tiền tối đa là 415 triệu đô la. Số tiền thu được từ việc phát hành và bán trái phiếu nghĩa vụ chung chỉ có thể được sử dụng vào việc xây dựng, mở rộng, tái thiết, cải tạo, thay thế, mua, cho thuê, cung cấp và trang bị các cơ sở cứu hỏa, xe cấp cứu y tế, máy móc và thiết bị quan trọng trong địa hạt. Dự luật O nêu rõ các dự án cụ thể mà địa hạt dự kiến tài trợ thông qua việc bán trái phiếu theo đề xuất, không được sử dụng bất kỳ khoản tiền nào thu được từ việc bán trái phiếu cho các chi phí hoạt động chung, bao gồm tiền lương hoặc lương hưu của nhân viên, hoặc cho bất kỳ mục đích hoặc dự án nào khác ngoài những mục đích hoặc dự án được nêu rõ trong dự luật này. Để đảm bảo các quỹ sẽ chỉ được chi như được nêu rõ trong dự luật O quy định 1. Bổ nhiệm một ủy ban giám sát của công dân. 2. Gửi tiền trái phiếu vào một tài khoản riêng. 3. Hoàn thành kiểm toán tài chính và hiệu suất độc lập hàng năm. Và 4. Nộp báo cáo tình hình hàng năm cho hội đồng địa hạt. Nếu dự luật O được thông qua, ngày bán thực tế và số lượng trái phiếu được bán sẽ được điều chỉnh bởi địa hạt dựa trên nhu cầu về vốn xây dựng và các yếu tố khác. Nếu dự luật O được chấp thuận, mức thuế suất cần thiết để thanh toán tiền gốc và lãi cho bất kỳ trái phiếu nào được bán sẽ phần lớn được quyết định bởi thời điểm bán trái phiếu, số lượng bán ra tại một đợt bán nhất định, lãi suất thị trường tại thời điểm mỗi đợt bán, mặc dù trong mọi trường hợp không được cao hơn lãi suất trái phiếu tối đa theo luật định, cũng như giá trị thẩm định thực tế của tài sản chịu thuế tại địa hạt trong thời hạn hoàn trả. Tuyên bố về mức thuế của địa hạt bao gồm những ước tính tốt nhất về thuế suất cần thiết để trả nợ trái phiếu. Địa hạt ước tính mức thuế suất trung bình hàng năm để tài trợ cho trái phiếu này là 19 đô la. Mỗi địa hạt ước tính mức thuế suất trung bình hàng năm để tài trợ cho trái phiếu này là 19 đô la cho mỗi 100.000 đô la giá trị thẩm định. Năm tài chính cuối cùng dự kiến thu thuế sẽ là năm 2060-2061. Địa hạt ước tính tổng số tiền phải trả trong suốt thời hạn của trái phiếu, bao gồm cả tiền gốc và lãi, là khoảng 890 triệu đô la. Việc thông qua dự luật O đòi hỏi phải có sự chấp thuận của 2/3 số cử tri bỏ phiếu trừ khi dự luật 5, tu chính án hiến pháp số 1 của hội đồng
ACA 1
được chấp thuận vào cùng ngày bầu cử. Nếu
ACA 1
được chấp thuận, dự luật O cần được 55% số cử tri bỏ phiếu chấp thuận. Phiếu thuận đối với dự luật O có nghĩa là quý vị muốn cho phép địa hạt phát hành trái phiếu với số tiền không vượt quá 415 triệu đô la. Phiếu chống cho dự luật O nghĩa là quý vị không muốn cho phép địa hạt phát hành trái phiếu đề xuất. Quý vị có thể tìm thấy các tranh luận về dự luật sau toàn văn dự luật này. Nội dung toàn văn bản: ứng phó cấp cứu y tế, phòng cháy chữa cháy của địa hạt phòng cháy chữa cháy thành phố Sacramento dự luật. Để duy trì số lần ứng phó cấp cứu y tế, phòng cháy chữa cháy của 911, thu hút, giữ chân lính cứu hỏa, nhân viên cấp cứu hiện trường chuyên nghiệp có trình độ, hỗ trợ phòng cháy chữa cháy tại địa phương, và ngăn ngừa lính cứu hỏa bị phơi nhiễm chất ô nhiễm trong không khí gây ung thư bằng việc nâng cấp thiết bị, động cơ, Trạm cứu sinh lỗi thời đang xuống cấp, liều dự luật của địa hạt phòng trái chữa trái thành phố Sacramento sẽ được thông qua, cho phép 415 triệu đô la tiền trái phiếu ở mức hợp pháp, áp thuế khoảng 19 đô la trên 100.000 đô la giá trị thẩm định, tạo ra khoảng 24 triệu đô la một năm khi trái phiếu đang lưu hành. Với việc kiểm toán hàng năm, việc giám sát của người dân và việc quản lý tại địa phương, những phát hiện địa hạt phục vụ một lượng người dân gồm hơn 720.000 người, tất cả đều phụ thuộc vào việc địa hạt chung tay giúp đỡ trong cơn khủng hoảng, từ các ca cấp cứu y tế, phòng trái chữa trái tại địa phương, thiên tai, trái rừng tàn phá, hoặc các dịch vụ trong địa hạt liên quan đến hỏa hoạn. Nói chung, địa hạt sẽ nhận các cuộc gọi trong cộng đồng cần sự giúp đỡ 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần. Địa hạt chủ động phân tích và lên kế hoạch làm thế nào để cung cấp dịch vụ và độ phủ tốt nhất cho các cộng đồng mà địa hạt phục vụ, cũng như tình trạng cơ sở vật chất và phương tiện của địa hạt sẽ có tác động như thế nào đến các dịch vụ này. Quá trình lên kế hoạch của địa hạt đã xác định một loạt việc nâng cấp các thiết bị cứu sinh, cải tạo và nâng cấp trạm cứu hỏa, và thay thế xe cứu hỏa và những động cơ cần thiết để tiếp tục tiến hành phản ứng nhanh của 911. Trên 70% cuộc gọi 911 đã nhận là các trường hợp cấp cứu y tế, chẳng hạn như đau tim, đột quỵ và tai nạn xe hơi, khi mà mỗi giây đều quan trọng trong những tình huống nguy hiểm đến tính mạng này. Nhưng tình trạng cơ sở vật chất và trang thiết bị hiện nay, số cuộc gọi chồng chéo và số địa điểm các trạm đang gây áp lực ngày càng nhiều đối với thời gian ứng phó các trường hợp khẩn cấp. Phạm vi và quy mô các nhu cầu được xác định trong chương trình nâng cấp cải tạo công trình cơ bản vượt quá ngân sách hiện nay của địa hạt. Ngay cả khi địa hạt dành riêng kinh phí mỗi năm cho việc nâng cấp cải tạo các công trình cơ bản, theo luật, tất cả các khoản tiền từ dự luật trái phiếu theo đề xuất sẽ phải được chi trả vào việc xây dựng, mở rộng, mua, nâng cấp và hiện đại hóa các trạm cứu hỏa, cơ sở vật chất, xe cổ, thiết bị và bất động sản ở những cộng đồng được địa hạt phục vụ, và các khoản tiền này sẽ không được chi vào tiền lương hưu, phúc lợi hoặc các mục đích khác. Tất cả các khoản tiền thu được từ dự luật trái phiếu phải ở lại địa phương cho mục đích xây dựng, mở rộng, mua, nâng cấp và hiện đại hóa các trạm cứu hỏa, cơ sở vật chất, xe cổ, thiết bị và bất động sản ở những cộng đồng được địa hạt phục vụ, và các khoản tiền này sẽ không bị thu bởi tiểu bang hay các cơ quan chính phủ khác. Đối tượng và mục đích của trái phiếu, dự luật này, sau đây gọi là dự luật, cho phép phát hành trái phiếu nghĩa vụ chung, sau đây gọi là trái phiếu, với mục đích và đối tượng là tài trợ cho các dự án và một số chi phí liên quan đến việc phát hành trái phiếu. Các dự án sẽ được hoàn thành khi cần, và mỗi dự án sẽ được cho là bao gồm việc chung phần chi phí, bao gồm các chi phí lên kế hoạch và xây dựng. Chi phí cuối cùng của mỗi dự án sẽ được xác định là tài sản được mua, kế hoạch được chốt, bỏ thầu xây dựng được trao, hoặc dự án được hoàn thành. Tiền thu được từ trái phiếu có thể được sử dụng để hoàn trả địa hạt các khoản tiền tạm ứng từ quỹ chung hoặc các quỹ hoặc tài khoản khác để tài trợ các dự án khi việc mua được thực hiện trước khi có tiền thu được từ trái phiếu. Sự chấp thuận cần có, dự luật này sẽ được coi là đã được duyệt nếu được chấp thuận bởi tối thiểu 2 trên 3 cử tri đăng ký bỏ phiếu cho đề xuất này, nhưng miễn là đề xuất 5 được phê duyệt bởi các cử tri California vào cùng ngày các cử tri của địa hạt bỏ phiếu cho dự luật trái phiếu theo đề xuất, dự luật này sẽ được coi là đã được duyệt khi được duyệt bởi tối thiểu 55% cử tri đăng ký bỏ phiếu cho đề xuất này, phù hợp với các điều khoản trong đề xuất 5. Chi phí dự kiến của dự án. Chi phí dự kiến thuộc phần chi phí của các dự án sẽ được thanh toán từ trái phiếu là 415 triệu đô la. Chi phí dự kiến bao gồm phí pháp lý và các loại phí khác, cũng như phí in trái phiếu và các chi phí khác phát sinh hoặc liên quan đến việc cho phép, phát hành hoặc bán trái phiếu. Chi phí của dự án bao gồm chi phí lên kế hoạch và xây dựng, tiền gốc của trái phiếu. Tổng số tiền gốc của trái phiếu sẽ được phát hành trong một hay nhiều đợt không được vượt quá 415 triệu đô la. Lãi suất tối đa phải trả cho trái phiếu sẽ không vượt quá 12% mỗi năm, mức tối đa được phép theo pháp luật hiện hành. Quy định về trách nhiệm giải trình, những biện pháp giải trình dưới đây sẽ áp dụng đối với việc phát hành trái phiếu theo dự luật này. A. Mục đích cụ thể của trái phiếu là để tài trợ các dự án. B. Tiền thu được từ việc bán trái phiếu sẽ được sử dụng chỉ vào các mục đích được nêu trong dự luật, và không vào bất kỳ mục đích nào khác. C. Tiền thu được từ trái phiếu sẽ được gửi vào một tài khoản do địa hạt lập và quản lý. D. Trưởng phòng cứu hỏa trong địa hạt sẽ nộp báo cáo hàng năm cho ban giám đốc, gồm các thông tin phù hợp liên quan đến số tiền đã thu chi, cũng như tình trạng của các dự án. E. Tất cả các khoản chi sẽ phải chịu sự giám sát của một ủy ban giám sát độc lập, gồm những cá nhân được bổ nhiệm bởi ban giám đốc, để xác nhận các khoản chi từ trái phiếu phù hợp với mục đích của dự luật. Và F. Tất cả các khoản chi cũng sẽ phải chịu kiểm toán tài chính độc lập hàng năm để xác nhận các khoản chi từ trái phiếu phù hợp với mục đích của dự luật. Xác định loại thuế, sử dụng số tiền thu được. Thuế được áp theo dự luật này là thuế theo giá trị tài sản được áp vào bất động sản chịu thuế trong địa hạt. Thuế sẽ được sử dụng để trả tiền gốc và tiền lãi của trái phiếu. Danh sách dự án trái phiếu. Danh sách dự án trái phiếu nêu rõ các dự án cụ thể mà địa hạt đề xuất tài trợ bằng tiền thu được từ trái phiếu. Để đáp ứng tất cả các nhu cầu về cơ sở vật chất đã xác định, địa hạt dự định hoàn thành các dự án bằng việc kết hợp các nguồn tài trợ, bao gồm những đóng góp, phí tác động phát triển, phí vận chuyển xe cứu thương và hỗ trợ y tế, việc phân bổ ngân sách chương trình nâng cấp cải tạo công trình cơ bản trong địa hạt, và tiền tài trợ, nếu có. Việc phê duyệt dự luật này không đảm bảo tất cả các dự án trong danh sách dự án trái phiếu sẽ được tài trợ ngoài số tiền thu được tại địa phương có được từ dự luật này. Tiền thu được từ việc bán trái phiếu do dự luật này cho phép sẽ được sử dụng chỉ vào việc xây dựng, mở rộng, tái thiết, cải tạo, thay thế, cung cấp và trang bị cho các cơ sở phòng cháy chữa cháy, mua hoặc thuê bất động sản cơ sở phòng cháy chữa cháy, và mua hoặc thuê xe cứu hỏa và cấp cứu y tế, máy móc, và thiết bị cơ bản, tất cả đều được liệt kê trong danh sách dự án trái phiếu. Các dự án cụ thể sẽ được tài trợ bằng dự luật trái phiếu này bao gồm, mà không giới hạn đối với, những dự án dưới đây, dự án xây dựng, mở rộng, và nâng cấp cải tạo các trạm cứu hỏa, xây dựng, mở rộng, tái thiết, di dời, hiện đại hóa, cải tạo và, hoặc nâng cấp các trạm cứu hỏa, bao gồm, các trạm cứu hỏa mới ở các khu vực
Vineyard, North Highlands,
và Rancho Cordova trong địa hạt, mở rộng và, hoặc tái bố trí các trạm cứu hỏa hiện nay ở
North Highlands, Rancho Cordova, Mather, Citrus Heights, Florin and Carmichael,
hoặc các trạm khác trong địa hạt được thấy là không thỏa đáng để phục vụ người dân nằm trong sự phục vụ của địa hạt, mua đất, khi cần, để xây dựng và, hoặc tái bố trí các trạm cứu hỏa, tháo dỡ hoặc thay thế các trạm cứu hỏa không phù hợp hiện nay khi cần, và thực hiện nâng cấp cải tạo cơ sở hạ tầng và hạng mục công trình trên công trường liên quan đến dự án xây dựng, mở rộng, tái thiết, tái bố trí, và nâng cấp cải tạo các trạm cứu hỏa. B. Dự án xây dựng và mở rộng cơ sở đào tạo, tiếp tục xây dựng cơ sở đào tạo lực lượng phản ứng nhanh
Zinfandel
tại Rancho Cordova, bao gồm các phòng đào tạo, kết cấu và tòa tháp đào tạo, khóa đào tạo vận hành xe, văn phòng đào tạo, và các cơ sở khác cũng như việc nâng cấp cải tạo mặt bằng cần thiết cho việc đào tạo lực lượng phản ứng nhanh, và thực hiện nâng cấp cải tạo cơ sở hạ tầng và hạng mục công trình trên công trường liên quan đến các dự án xây dựng, và nâng cấp cải tạo cơ sở đào tạo. C. Các dự án mua và thay thế xe, máy móc, và thiết bị cho việc cứu hỏa và cấp cứu y tế, mua và, hoặc thay thế xe, máy móc, và thiết bị cơ bản cho việc cứu hỏa và cấp cứu y tế. Với các dự án liên quan đến việc hiện đại hóa hoặc cải tạo một tòa nhà hoặc phần lớn tòa nhà, địa hạt sẽ được phép tiến hành xây mới thay thế, nếu ban giám đốc xác định việc thay thế và xây mới sẽ thực tế hơn về mặt kinh tế khi xét đến tuổi thọ, tình trạng, thời hạn còn lại dự kiến của tòa nhà và các yếu tố liên quan khác. Các dự án được liệt kê sẽ được hoàn thành khi cần thiết. Mỗi dự án được coi là bao gồm phần chung các chi phí về nội thất, thiết bị, kiến trúc, kỹ thuật, lên kế hoạch tương tự, quản lý chương trình, đào tạo nhân viên, và quỹ dự phòng theo quy định, cũng như sự leo thang của các chi phí thiết kế và xây dựng khó lường trước. Ngân sách cho mỗi dự án chỉ là ước tính và có thể bị ảnh hưởng bởi các yếu tố nằm ngoài tầm kiểm soát của địa hạt. Chi phí cuối cùng của mỗi dự án sẽ được xác định khi kế hoạch được hoàn thiện, đấu thầu xây dựng được cấp và dự án được hoàn thành. Dựa trên chi phí cuối cùng của mỗi dự án, một số dự án được mô tả ở trên có thể bị chậm trễ hoặc không thể hoàn thành. Việc phá dỡ các cơ sở hiện có và xây dựng lại các cơ sở dự kiến sửa chữa và nâng cấp có thể diễn ra nếu hội đồng xác định rằng cách tiếp cận như vậy sẽ tiết kiệm chi phí hơn trong việc tạo ra các khuôn viên được cải tiến và hiệu quả về mặt hoạt động. Việc chuẩn bị, khôi phục hoặc thiết kế và duy trì cảnh quan cần thiết của một địa điểm có thể xảy ra liên quan đến việc xây mới, mở rộng, cải tạo hoặc cải tiến, bao gồm lối ra vào, tháo dỡ, thay thế hoặc lắp đặt hệ thống tưới tiêu, hệ thống tiện ích, cây xanh và cảnh quan, tái bố trí sự tiếp cận phòng cháy chữa cháy và mua quyền đi lại cần thiết, hợp đồng thuê, giấy phép hoặc quyền sử dụng lối đi lại vào bất động sản. Tiền thu được từ trái phiếu sẽ được chi trì vào các mục đích cụ thể được xác định ở đây. Tiền thu được từ trái phiếu có thể được sử dụng để thanh toán hoặc hoàn trả địa hạt chi phí nhân viên địa hạt khi thực hiện công việc cần thiết và phát sinh đối với các dự án trái phiếu, mà không vào việc trả lương cho các quản trị viên. Tuyên bố về mức thuế, cuộc bầu cử sẽ được tổ chức tại địa hạt cứu hỏa đô thị Sacramento, gọi tắt là địa hạt, vào ngày 5 tháng 11, 2024, để cho phép bán trái phiếu trị giá lên tới 415 triệu đô la trong địa hạt cho các dự án cụ thể được nêu trong danh sách dự án trái phiếu được lập bởi địa hạt, như được nêu trong bản đề xuất. Nếu trái phiếu được duyệt, địa hạt dự kiến sẽ bán trái phiếu từ 2 đợt trở lên. Tiền gốc và tiền lãi từ trái phiếu sẽ được thanh toán từ các khoản tiền thu được từ việc áp thuế được thực hiện với tài sản chịu thuế trong địa hạt. Thông tin sau đây được cung cấp theo quy định của các mục 9400, 9404 của Bộ Luật Bầu Cử California. 1. Ước tính tốt nhất về mức thuế theo nguồn chính thức trung bình hàng năm cần áp dụng để tài trợ cho việc phát hành trái phiếu trong toàn bộ thời hạn trả nợ trái phiếu, dựa trên giá trị thẩm định có sẵn tại thời điểm bầu cử, hoặc dự đoán, dựa theo kinh nghiệm trong cùng khu vực thẩm quyền hoặc các yếu tố có thể chứng minh khác là 19 cent cho mỗi 100 đô la giá trị thẩm định của tất cả tài sản bị đánh thuế. Ước tính tốt nhất về năm tài chính cuối cùng dự kiến thu thuế sẽ là năm 2060-2061. 2. Ước tính tốt nhất từ các nguồn chính thức về mức thuế cao nhất cần áp dụng để tài trợ cho đợt phát hành trái phiếu đó và ước tính của năm áp dụng mức thuế suất đó, dựa trên giá trị thẩm định có sẵn tại thời điểm bầu cử, hoặc dự đoán. Dựa theo kinh nghiệm trong cùng khu vực thẩm quyền hoặc các yếu tố có thể chứng minh khác là 33 cent cho mỗi 100 đô la giá trị thẩm định của tất cả tài sản bị đánh thuế. Dự kiến năm áp dụng mức thuế cao nhất nhiều khả năng sẽ là năm 2036-37. 3. Ước tính tốt nhất từ các nguồn chính thức về tổng số tiền nợ phải trả, bao gồm cả tiền gốc và lãi, cần phải trả nếu tất cả trái phiếu được phát hành và bán ra là 890 triệu đô la. Cử tri cần lưu ý là những mức thuế dự kiến này là dành riêng cho việc hoàn trả trái phiếu được phát hành theo sự phê duyệt này và sẽ được cộng thêm vào các mức thuế được áp liên quan đến những sự phê duyệt trái phiếu khác đã, hoặc sẽ được duyệt bởi các cử tri tại địa phương cho địa hạt hoặc cho các cơ quan chính phủ khác. Cử tri cần lưu ý là mức thuế dự kiến sẽ được dựa trên giá trị thẩm định của tài sản chịu thuế trên danh sách thuế chính thức của quận Sacramento và quận Placer, chứ không phải trên giá trị thị trường của tài sản. Chủ sở hữu bất động sản nên tham khảo hóa đơn thuế bất động sản mình để xác định giá trị thẩm định của bất động sản và bất kỳ trường hợp miễn thuế nào được áp dụng. Cử tri cũng cần lưu ý đến thực tế rằng thông tin nêu trên chỉ được dựa trên cơ sở ước tính dự kiến của địa hạt, mà sẽ không ràng buộc địa hạt. Mức thuế thực tế và số năm trong đó mức thuế thực tế và mức chi trả nợ áp dụng có thể sẽ thay đổi so với các mức được ước tính hiện nay, do sự thay đổi từ những ước tính về thời lượng bán trái phiếu, số lượng trái phiếu được bán, và lãi suất thị trường tại thời điểm của mỗi lần bán, cũng như giá trị thẩm định thực tế trong thời gian hoàn trả trái phiếu. Ngày bán và số lượng trái phiếu được bán tại bất kỳ thời điểm nào sẽ được quyết định bởi địa hạt trên cơ sở nhu cầu kinh phí xây dựng và các yếu tố khác. Lãi suất thực tế mà theo đó trái phiếu sẽ được bán sẽ phụ thuộc vào thị trường trái phiếu tại thời điểm của mỗi lần bán. Giá trị thẩm định thực tế trong tương lai sẽ phụ thuộc vào số lượng và giá trị tài sản chịu thuế trong địa hạt theo quyết định của người thẩm định của quận Sacramento và quận Placer trong quá trình thẩm định và bị ổn hàng năm. Ngày 25 tháng 7 năm 2024, Ký tên
Adam Ayhaus,
trưởng phòng cứu hỏa địa hạt cứu hỏa đô thị Sacramento, lập luận ủng hộ dự luật O, hãy bỏ phiếu thuận cho dự luật O, duy trì số lần ứng phó cấp cứu y tế và cứu hỏa của 911.
Sac Metro Fire
ở phải xử lý hơn 100.000 trường hợp khẩn cấp mỗi năm, bao gồm hỏa hoạn, cấp cứu y tế và thiên tai, và con số này vẫn đang tiếp tục tăng lên. Tăng khối lượng cuộc gọi khẩn cấp gây căng thẳng cho nguồn lực và ảnh hưởng đến thời gian phản hồi. Trong 10 năm qua, số cuộc gọi cấp cứu y tế đã tăng 30% và cấp cứu hỏa hoạn tăng 40%. 4 trong số 10 cuộc gọi y tế hiện có thời gian phản hồi trên 20 phút. Bất cứ khi nào xe cứu hỏa phản ứng với trường hợp khẩn cấp về y tế, thì xe đó không thể phản ứng với hỏa hoạn. Các trạm cứu hỏa cũ kỹ, xuống cấp gây ra rủi ro sức khỏe cho lính cứu hỏa địa phương và không thể hỗ trợ khối lượng cuộc gọi. Hơn một nửa số trạm cứu hỏa của
Metro Fire
ở đã có tuổi đời hơn 50 năm. Chúng đang xuống cấp, không an toàn khi có động đất, quá nhỏ đối với xe chữa cháy hiện đại và khiến lính cứu hỏa phải tiếp xúc với ô nhiễm không khí trong nhà có thể gây ung thư. Mỗi giây có thể thế là sự khác biệt giữa sự sống và cái chết. Theo Hiệp hội Tim mạch Hoa Kỳ, tình trạng suy thoái não bắt đầu 4 đến 6 phút sau khi một người ngừng thở. Tương tự như vậy, cứ mỗi phút, đám cháy lại tăng gấp đôi về kích thước, làm tăng theo cấp số nhân mức độ thiệt hại và tàn phá. Đó là lý do chúng ta cần dự luật O, dự luật này sẽ cung cấp nguồn tài trợ riêng được quản lý bởi địa phương để duy trì sự an toàn cho cộng đồng của chúng ta. Hãy bỏ phiếu thuận cho dự luật O, giúp lính cứu hỏa tại địa phương giúp quý vị duy trì số lần ứng phó cấp cứu y tế và cứu hỏa của 911, thay thế các thiết bị và phương tiện cứu sinh lỗi thời và đang xuống cấp, ngăn ngừa lính cứu hỏa phơi nhiễm với các chất ô nhiễm không khí gây ung thư, thu hút và giữ chân lính cứu hỏa và nhân viên y tế hiện trường chuyên nghiệp có trình độ, tính minh bạch và trách nhiệm giải trình tài chính, đảm bảo mỗi xu từ dự luật O đều hỗ trợ dịch vụ cấp cứu y tế và cứu hỏa tại địa phương. Theo luật, tất cả các khoản tiền sẽ ở lại trạm cứu hỏa đô thị
Metro Fire
và không bị tiểu bang lấy đi. Danh sách dự án chi tiết sẽ nêu rõ việc sử dụng cụ thể của những khoản tiền này. Sự giám sát của người dân, việc công khai các khoản chi và kiểm toán độc lập hàng năm đều là bắt buộc. Chúng ta tin tưởng lính cứu hỏa địa phương sẽ duy trì sự an toàn cho chúng ta. Giờ họ đang tin tưởng việc quý vị sẽ bỏ phiếu thuận cho dự luật O. Ký tên
Keegan Smith,
giáo viên trung học địa phương và cựu chiến binh. Ký tên
Brandon Doughty,
nhân viên cứu hỏa y tế hiện trường tại địa phương và người dân của
Rancho Murrieta.
Ký tên
Jessica Greenfield,
chủ doanh nghiệp nhỏ tại địa phương và người dân của
Arden Arcade.
Ký tên
David Weissenflew,
cảnh sát địa phương và người dân của
Fair Oaks.
Ký tên
Joe Pick,
giám đốc điều hành viện bỏng lính cứu hỏa và người dân của Carmichael. Bác bỏ lập luận ủng hộ dự luật O, mọi người đều muốn điều tốt nhất cho lính cứu hỏa và lực lượng phản ứng nhanh, và trong những trường hợp thông thường, một dự luật đòi hỏi 2/3 số phiếu bầu sẽ không nhất thiết là khó. Nhưng, vì những tình huống đặc biệt, dự luật này có thể phải cần sự phê duyệt của 55% số cử tri, do đó chúng ta phải khuyến cáo người nộp thuế cân nhắc kỹ trước khi bỏ phiếu. Cử tri có thể thực hiện điều này bằng việc yêu cầu thêm thông tin và trách nhiệm giải trình. Tại sao không thể thực hiện nâng cấp cải tạo mới các công trình và thiết bị với ngân sách hàng năm hiện nay? Những biện pháp cắt giảm chi phí nào đã được sử dụng trước khi đưa dự luật này vào lá phiếu? Có những nguồn tài trợ nào khác chẳng hạn như các khoản tài trợ của tiểu bang và liên bang? Có ai mất mạng vì lỗi thiết bị hoặc ứng phó chậm chưa? Thiết bị cần bao nhiêu để thay thế, và điều này có thể được thực hiện trên cơ sở đều đặn hàng năm với ngân sách hiện nay. Nâng cấp cải tạo các cơ sở vật chất, chi phí ước tính cho mỗi nơi cần được nâng cấp và hiện đại hóa là bao nhiêu, và chi phí này có thể nằm trong ngân sách hàng năm. Nếu dự luật trái phiếu được thông qua, nó sẽ là một khoản phát sinh vào thuế tài sản hàng năm hiện nay mà quý vị phải trả mỗi năm. Hãy cẩn thận và tìm câu trả lời trước khi bỏ phiếu. Ký tên
Nicholas Blois,
giám đốc điều hành Hiệp hội những người nộp thuế Sacramento. Lập luận phản đối dự luật O, trái phiếu trị giá 415 triệu đô la sẽ làm quý vị tốn gần 1 tỷ đô la với tiền lãi và các khoản thanh toán cho các ngân hàng lớn với chi phí 19 đô la trên mỗi 100.000 đô la giá trị thẩm định. Mối quan tâm chính với trái phiếu này là cần phải chứng minh rằng việc nâng cấp cải tạo cơ sở vật chất không thể được thực hiện bằng số tiền ngân sách chung. Ngoài ra, một danh sách nâng cấp cải tạo các dự án được xác định cụ thể và chi phí của việc này gửi cho người nộp thuế cần được nêu chi tiết. Cử tri đăng ký nào cũng có thể bỏ phiếu cho trái phiếu nghĩa vụ chung của địa phương, nhưng chỉ người sở hữu bất động sản trả tiền cho chúng. Tuy nhiên, người thuê nhà có thể dự kiến các khoản tăng tiền thuê khi thuê tài sản, đó là cách các trái phiếu được chi, trả, tăng. Hơn nữa, đề xuất nằm trên lá phiếu toàn tiểu bang sẽ giúp việc tăng thuế dễ dàng hơn bằng việc bỏ quy định lâu nay là phải có 2/3 phiếu bầu của cử tri để thông qua trái phiếu địa phương. Nếu được thông qua, điều này sẽ không chỉ áp dụng cho các trái phiếu trong tương lai mà còn cho những trái phiếu trên lá phiếu này, bao gồm dự luật O. Nếu đề xuất năm không được ngừng lại, quý vị có khả năng sẽ thấy nhiều dự luật tương tự như thế này mỗi năm, và hóa đơn thuế tài sản của quý vị có khả năng sẽ tăng lên sau mỗi cuộc bầu cử, vĩnh viễn. Các cử tri nên cẩn trọng. Ký tên
Nicholas Blois,
Giám đốc điều hành, Hiệp hội những người nộp thuế Sacramento. Phản biện lại lập luận chống dự luật O, phản đối duy nhất của dự luật O phần lớn là sai, nhưng chúng ta không thể không nhận thấy rằng lập luận của họ không đề cập đến thời gian ứng phó khẩn cấp hoặc khả năng sẵn sàng ứng phó với hỏa hoạn. Đó là bởi tất cả chúng ta đều biết nhu cầu có dự luật O là khẩn trương và có thật, và là lựa chọn duy nhất để giữ an toàn cho cộng đồng của chúng ta. Sở Cứu hỏa đô thị Sacramento đã tiến hành đánh giá nhu cầu cơ bản toàn diện, được thực hiện bởi các chuyên gia của bên thứ ba và các đơn vị thẩm định độc lập. Trước khi theo đuổi dự luật O, những phát hiện này rất sâu sắc, nhu cầu được xác định vượt xa ngân sách hiện nay của Sở Cứu hỏa đô thị, và không có nguồn tài trợ từ địa phương như dự luật O, việc ứng phó cấp cứu y tế và cứu hỏa sẽ lâm vào cảnh vô cùng hiểm nghèo. Đọc báo cáo nhu cầu và kế hoạch chi tiết để xử lý tại
https://metrofire.ca.gov/measure-o-sacramento-metropolitan-fire-district-fire-and-emergency-medical-response-measure.
Đây là thực tế, các trạm không thể xử lý khối lượng cuộc gọi khẩn cấp hiện nay. Các cuộc gọi cấp cứu y tế và cứu hỏa đã tăng theo cấp số nhân trong thập kỷ qua. Các trạm cứu hỏa đô thị đơn giản là quá cũ và quá nhỏ để duy trì hoạt động. Kết quả là 40% các cuộc gọi cấp cứu y tế hiện nay có thời gian ứng phó là trên 20 phút. Mỗi giây đều có giá trị trong trường hợp cấp cứu y tế hoặc cứu hỏa. Mỗi giây đều có thể là sự khác biệt giữa sự sống và cái chết. Đó không phải là một điểm đáng nói, đó là một thực tế. Dự luật O không phải là điều tốt đẹp để có. Nó là một nhu cầu cần phải có. Sự giám sát của người dân và một danh sách chi tiết các dự án sẽ đảm bảo tính minh bạch và trách nhiệm giải trình. Mỗi xu từ dự luật O đều sẽ được hạch toán và chỉ chi vào nhu cầu ứng phó trong trường hợp khẩn cấp tại địa phương. Các khoản tiền sẽ không bị tiểu bang lấy đi. Đừng theo dẫn dắt và hiểu lầm, dự luật O là lựa chọn duy nhất để duy trì số lần phản ứng nhanh của 911 trong cộng đồng chúng ta. Ký tên
Patty Sikogny,
quản lý, nhóm hành động ứng phó thảm họa của Hội Chữ Thập Đỏ. Ký tên
Ayani Hofford,
y tá có chứng chỉ tại địa phương. Ký tên
Diane Ebert-Rehill,
chủ doanh nghiệp và cựu giám đốc điều hành, phòng thương mại Citrus Heights. Ký tên
Dora Weber,
người dân đã sống 60 năm tại Citrus Heights. Ký tên
Michael Wilburn,
cựu chiến binh quân đội
Rio Linda American Legion Post 521.